Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Thục Đăng xin được trân trọng kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đăng.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Thục Đăng thấy địa ốc đang lên, không biết là kinh tế ngày hôm nay có tốt đẹp gì lắm không anh?
Vâng, Thục Đăng biết rằng kinh tế đúng ra là năm 2014 này là một cái khởi sắc tốt cho cái năm nay về kinh tế. Nhưng mà khi mà sáng ngày nay khi mở cửa ra, thị trường chứng khoán rớt xuống rất là thê thảm. Tất cả mọi thứ là màu đỏ, ngoại trừ cái giá vàng là tăng lên rất là mạnh. Và trước khi Dũng đưa vào những thông tin kinh tế có quan trọng về những thông tin về địa ốc v.v. thì Dũng xin gửi quý vị trước về cái tình hình về thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay đầu năm mở cửa ra thì thị trường khoán đã rớt xuống trên 140 điểm, nhưng mà bây giờ nó đã vực dậy thì rớt xuống còn chỉ có 96 điểm mà thôi. Nhưng mà con số vẫn còn rất là cao là 16.480 điểm. Và Nasdaq đã rớt xuống 35 điểm và con số hiện tại là 4.141 điểm. S&P 500 xuống 11 điểm, con số hiện tại là 1.836 điểm. Thì nốt 10 năm là 3 chấm chẵn. Và riêng về dầu thô thì giảm 1 đồng 66 xu. Tuần lễ vừa rồi, tức là năm ngoái đó, là con số này lên đến 100 Mỹ Kim cho một thùng, nhưng bây giờ chỉ còn có 96 đồng 75 xu cho một thùng dầu thô mà thôi. Và theo các nhà kinh tế gia tuyên đoán rằng bước qua năm 2014 này thì dầu thô sẽ rớt xuống sẽ rất là nhiều, và chúng ta hy vọng trong những ngày sắp tới đây xăng sẽ bắt đầu giảm nhiệt. Riêng về vàng không thôi đã tăng lên 22 đồng 10 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.224 đồng 10 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Như Thục Đăng nói hỏi hồi nãy là về tình hình về địa ốc đó, thì ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 4.55%, tuần rồi cao nhất là 4.51%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.57%, tuần rồi cao nhất là 3.56%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.115 đồng, bán ra là 21.315 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 34.960.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.020.000 đồng cho một lượng. Và đúng ra này thì chúng ta biết rằng cái giá trị của nhà cửa bước qua năm 2014 này vẫn có chiều hướng gia tăng. Và theo như cái tình hình kinh tế đang bắt đầu khởi sắc, coi như là khởi sắc trở lại nhanh hơn và tốt đẹp hơn cho năm 2014, thì nhà cửa chúng ta biết rằng đã có phần bán ra nhiều hơn, đồng thời giá trị của nó cũng trở lại cao hơn. Và chúng ta biết rằng theo tình hình kinh tế, đặc biệt về năm nay, thì chúng ta sẽ mua nhà có thể khó khăn hơn. Và năm nay là năm mới, nhưng mà Tiến Dũng xin gửi quý vị những bản tin cũ, nhưng mà nó bắt đầu áp dụng vào năm mới. Chúng ta biết rằng nhiều cái bản tin cho năm 2013 nói rất là nhiều, nhưng mà họ chỉ áp dụng vào năm 2014. Và trước hết thì Tiến Dũng cho quý vị biết là cái tiền xăng á, chúng ta trả nó sẽ rẻ hơn cho năm 2014. Cách đây 4 năm, 6 năm, tức là năm 2008 đó, chúng ta đổ 3 đồng 23 cent cho một gallon, average, trung bình. Và bước qua năm 2009 là cái số tiền xăng trả rẻ nhất là 2 đồng 35 xu cho một gallon. Nhưng mà chúng ta cùng thời điểm, riêng một cái năm 2010, trung bình chúng ta đổ là 2 đồng 78 xu, xăng bắt đầu gia tăng trở lại. Và chuyển qua năm 2011, chúng ta trả là 3 đồng 51 xu cho một gallon. Và chuyển qua năm 2012, trung bình chúng ta trả là 3 đồng 61 xu. Nhưng mà chuyển qua năm 2013, tức là năm ngoái đó, trung bình chúng ta phải trả là 3 đồng 49 xu cho một gallon. Nhưng mà theo ước tính thì bước qua năm 2014, chúng ta sẽ trả xăng ít hơn vì North America, tức là ở bên vùng Bắc Mỹ, đặc biệt như những tiểu bang như là North Dakota, v.v. thì những tiểu bang này đang có chiều hướng khai thác dầu, xăng dầu tăng mạnh vào năm 2014 và đã đổi chiều hướng cho chúng ta không có lệ thuộc nhiều vào Trung Đông về cái xăng dầu nữa. Và đồng thời chúng ta cũng đã có một cái nguồn cung cấp mạnh về năng nhiên lượng nhiên liệu ở từ Canada. Khi mà cái đường ống đã bắt đầu thành công, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta cái lượng dầu mà chúng ta nhập từ Canada nhiều hơn, thay vì trước đây chúng ta lệ thuộc nhiều vào như là Iraq, Iran, rồi bên các Trung Đông, nước Trung Đông khác. Nhưng mà năm nay thì chúng ta có chiều hướng tốt đẹp hơn cho cái vấn đề về xăng dầu. Và một bản tin thì Tí Dũng xin gửi đến quý vị bản tin về bản tin cũ nhưng mà nó áp dụng vào năm 2014 này. Thứ nhất là vấn đề healthcare. Tí Dũng nói rất là nhiều về vấn đề healthcare, tức là về bảo hiểm y tế, đặc biệt về cái gọi là Obamacare. Thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta nằm trong cái khoản income là 47.100 đồng cho đến 94.200 đồng, chẳng hạn như income một mình là 47.100 đồng, hoặc là gia đình có 4 người hoặc là 3 người là khoảng 94.200 đồng, tức là chúng ta có thể được eligible, tức là được có thể là chính phủ giúp cho chúng ta về cái tiền mà mua bảo hiểm y tế. Nó đơn giản là chúng ta tổng số tiền của chúng ta, tổng số tiền income cho một năm mà chúng ta nhân lên 1%, tức là số tiền mà chúng ta trả cho gọi là cái tiền healthcare không quá 1% trên, xin lỗi, 9.5%, tức là chúng ta không có trả quá 9.5% về cái số tiền tổng income của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ 94.000 mà chúng ta chia ra thì chúng ta khoảng chúng ta trả khoảng 9.500 đi, nhưng mà cái số tiền mà insurance chúng ta phải trả là 12.500 đồng, thì chính phủ sẽ cho chúng ta 3.550 đồng để trả vào đó. Tức là miễn sao là số tổng số income chúng ta không có quá 9.5% là tiền chúng ta phải trả cho bảo hiểm. Nếu số tiền đó hơn 9.5% là chính phủ sẽ trả cái phần còn lại. Và chúng ta biết là hiện tại bây giờ có khoảng 15% cái population của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ không có income, không có bảo hiểm y tế. Trong đó cũng có rất đông người Việt Nam của chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận. Đúng ra là cái ngày, cái tuần lễ cuối tháng 12, tức là khoảng ngày 13 Tây, tháng 12 là cái ngày, ngày đó là cái ngày mà là không có được mua bảo hiểm y tế nữa. Họ sẽ khóa sổ lại cho cái tài khoá đó. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ vì tưởng rằng chúng ta sẽ bị phạt. Nhưng mà cái ngày mà deadline đó là cuối tháng 3, là quý vị nhớ cho điều đó cho. Tức là chúng ta từ ngày hôm nay cho đến cuối tháng 3, chúng ta vẫn còn có cơ hội để vào cái website này mà mua bảo hiểm y tế. Những người nào chưa mua được hồi tháng năm ngoái đó, vào tháng 12 đó, thì chúng ta sẽ bị ngưng cho đến đầu, tức là từ kể từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 1 đó, thì họ có thể sẽ mở bán lại cái tài khoá mới. Vậy thì chúng ta, nếu mà những người nào cái năm ngoái tháng 12 chưa mua được, thì năm nay chúng ta nên mua. Đến tháng 2 chúng ta không mua được thì tháng 3 chúng ta mua. Miễn làm sao mà từ bây giờ đến ngày 30 tháng 3 đó, chúng ta có cái bảo hiểm y tế là chúng ta ok. Mà nếu chúng ta không có đó, chúng ta sẽ bị phạt 95 đồng. Và quý vị, có nhiều bản tin mà họ đưa ra họ không có nói rõ, làm chúng ta rất là sợ, vì ta tưởng là chúng ta năm ngoái chúng ta không mua là chúng ta bị phạt. Xin thưa rằng chúng ta không bị phạt, vì đến ngày cuối tháng 3 chúng ta mới bị phạt nếu chúng ta không có bảo hiểm y tế. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để mà mua bảo hiểm. Thật sự ra chúng ta ngay phút này, những người nào chưa có là chúng ta đã nằm trong cái tình trạng là gọi là yellow light, tức là đèn vàng rồi. Vậy chúng ta nên vào mua càng sớm càng tốt. Và hiện tại bây giờ có khoảng 15% là 26 triệu người dân Hoa Kỳ không có bảo hiểm y tế, vậy chúng ta nên vào. Và chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta không có bảo hiểm y tế, chúng ta sẽ bị phạt là khoảng 1% trên tổng income chúng ta. Nhưng mà 1%, nếu mà chúng ta dưới 95 đồng thì chúng ta sẽ đóng phạt 95 đồng. Nếu chúng ta income trên 95 đồng là từ đó xuất phạt, chúng ta sẽ trở lên là từ 100 đồng, 200 đồng, 300 đồng, tùy theo income của chúng ta. Và chúng ta nên nhớ là ngày 31 tháng 3 năm 2014 là cái hạn chót để chúng ta phải mua bảo hiểm y tế. Nếu mà chúng ta không có, chúng ta bị phạt. Điều đó chúng ta nhớ cho. Nhưng mà không phải họ ngưng ngay cái điểm là 95 đồng đâu. Chúng ta có thể qua năm thứ 2 chúng ta không có đó, chúng ta phải bị phạt là 200 mấy chục đồng. Và năm thứ 3 là đến khoảng 300, 400 đồng, tùy theo cái income của chúng ta. Vậy thì chúng ta nên nhớ cái năm đầu tiên mà không có hiểm, chúng ta chỉ trả 95 đồng. Nhưng mà nếu mà qua năm thứ 2 mà không có nữa đó, chúng ta sẽ bị phạt rất là nặng. Mà cái điều đang lưu ý ở đây, chúng ta nên nhớ cho, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ không có nói rõ vấn đề này, nhưng mà theo họ cho biết rằng họ sẽ trừ thẳng cái thuế return của chúng ta. Tức là dường như năm nay Tí Dũng khai thuế, Tí Dũng lấy được 100 đồng. nhưng mà xét ra không có bảo hiểm y tế đó, họ sẽ trừ thẳng ra 95 đồng và rồi gửi về cho tín dụng 5 đồng mà thôi. Đó là dấu hiệu họ cho biết rằng nếu mà chúng ta không có bảo hiểm, chúng ta sẽ bị lấy thẳng cái tiền thuế của chúng ta. Vậy thì lý do nào Hoa Kỳ thấy biết được điều đó? Đơn giản là chúng ta phải gửi lên cái số về cái số về account để chúng ta chứng minh là chúng ta có cái bảo hiểm y tế thì họ mới gửi tiền về chúng ta đầy đủ, mà nếu không họ sẽ trừ thẳng ra cho chúng ta là 95 đồng tiền phạt. Vậy thì quý vị nên nhớ điều đó, chúng ta không có chạy được về vấn đề hay là trốn được vấn đề mà không bảo hiểm y tế nghe quý vị. Bản tin kế tiếp chúng tôi gửi quý vị bản tin này mà có liên quan đến vấn đề thuộc đoàn của hội hồi nãy, vấn đề nhà cửa đó. Thì năm ngoái Hoa Kỳ đã nói rất là nhiều về đặc biệt những nhà băng đó, họ nói rằng bước qua năm 2014 này, đặc biệt vào 10 tây tháng 1 thì những người nào mà mua nhà sẽ có vấn đề khó hơn rất là nhiều, ngay cả chúng ta muốn tái tài trợ cũng khó nữa. Cái đơn giản rằng nhà băng phải xét income chúng ta rất là kỹ. Income chúng ta phải là làm bao nhiêu, từ trước đây thì có đó là 2 năm trở lên, nhưng bây giờ thì cũng có những cái điều mà 2 năm có những cái điều họ, những cái nhà băng họ có thể bỏ qua. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tổng số tiền chúng ta trả cho căn nhà không quá 43% trên tổng income. Thí dụ như một tuần, một tháng ví dụ làm được 2.000 đồng hay 1.000 đồng cho đơn giản là 1.000 đồng đi, thì chúng chỉ trả được là không quá 430 đồng cái tiền nhà, tức là chỉ 43% trên tổng số income cho một cái tháng chúng ta có thể trả được. Vậy thì quý vị nên nhớ, và nếu chúng ta không có đủ điều kiện đó thì chắc chắn 100% nhà băng sẽ không cho chúng ta mượn tiền. Nếu trường hợp nhà băng vẫn cho chúng ta mượn tiền để mua nhà, nếu income chúng ta quá 43% để trả tiền nhà đó, thì nhà băng sẽ bị phạt rất là nặng, thưa quý vị. Nó gọi là if you fail to do the carry strict penalty, nếu mà quý vị nào không có trả nổi mà nhà băng vẫn cho mượn tiền đó, thì nhà băng đó sẽ bị chính phủ phạt rất là nặng. Chúng ta biết là hồi năm ngoái không thôi, đã có nhiều nhà băng bị phạt lên hàng tỷ Mỹ Kim, đặc biệt như là ở thằng Chase, bị phạt rất là nhiều. Vậy thì năm nay, chúng ta nên nhớ đúng ngày 10 tây tháng 1, tức là chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa thôi là sẽ được cái luật này sẽ áp dụng. Nhà băng nhỏ nhỏ sẽ chắc chắn sẽ bắt đầu không có cơ hội mà làm ăn trên cái thương trường về địa ốc nữa. Vì nhà băng nhỏ trước đây họ không cần xét income, họ không cần down payment nhiều, mà họ có thể cho chúng ta mượn tiền, sau đó họ bán cái nợ lại cho nhà băng khác. Và họ mặc dầu rất là đơn giản, nhưng mà năm nay không được. Nếu mà nhà băng nhỏ không có đưa đủ những cái giấy tờ mà đúng như là những cái nhà băng lớn hoặc chính phủ yêu cầu đó, thì cái nhà băng nào mà lấy cái nợ đó, mua cái nợ đó sẽ bị phạt rất là nặng. Vậy chúng ta nên nhớ cho, nếu income chúng ta không quá 4, không trả mà không, nếu mà trả mà quá 43%, chúng ta sẽ không được nhà băng cho mượn tiền. Và một cái bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng mà chúng xin gửi vị, bản tin này rất là quan trọng. Nó nói về cái hồi năm ngoái, đặc biệt vào ngày 27 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2013, quý vị nào đã lỡ mua sắm ở Target thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ được gửi về cái statement, băng statement, hoặc là khoảng 15 ngày sau chúng ta sẽ được những cái nhà băng gửi về cái hóa đơn đó. Thì quý vị nên để ý thật là kỹ, có thể chúng ta đã bị kẻ gian lấy tiền rồi. Nếu mà chúng ta check được ngay bây giờ thì càng tốt, nếu mà không được thì chúng ta đợi cái statement về. Và vì trong thời gian đó đó thì cái những người mà xài tiền ở Target đó, đã bị kẻ gian lợi dụng vào, đã lấy rất là nhiều. Trước đây thì Target nói rằng 40 triệu người đi vào đây thì khoảng 1 triệu người, trên 1 triệu người bị ăn cắp cái gọi là cái thông tin cá nhân của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay có thể lên đến 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu không cần biết. Có thể số này rất là đông. Vậy thì quý vị nào trong một thời gian là tháng 11, ngày 27 tháng 11 đến ngày 15 đến tháng 12 mà có lỡ đi shopping, đặc biệt về ở ngày Black Friday hay là ngày Thanksgiving hay là ngày những cái ngày mà lễ đó chúng ta mua ở Target, thì chúng ta nên check cái account. Ví dụ nhắc lại nên check vì những số tiền bị mất rất là nhiều. Và đồng thời cũng về cái chuyện này xảy ra và Chase áp dụng, họ sẽ cho người dân rút tiền mặt 100 đồng cho một ngày và xài không quá 300 đồng cho một ngày, tức là chỉ là purchase là 300 đồng mà rút tiền mặt cash withdraw là 100 đồng một ngày, để mình limit cái số tiền mà bị thất thoát ra. Và quý vị nên nhớ một lần nữa, tôi nhắc lại, nếu quý vị nào có xài tiền ở Target trong cái tháng vừa rồi, đặc biệt vào năm ngoái đó, thì chúng ta nên check cái account vì chúng ta có thể bị cái gian lợi dụng lấy tiền rất là nhiều. Và bản tin cuối cùng nữa là cũng ngắn gọn, tức là chúng ta sẽ trả thêm 3 cent vào 26 tây tháng 1. Đến đây thì chúng ta phải trả thêm 3 cent tiền stamp nữa. Trước đây chúng ta chỉ 46 cent, bây giờ là 49 cent đã tăng lên. Và quý vị nào mà không muốn trả tiền stamp đó, thì chúng ta vào bưu điện mua cái stamp đó gọi là Forever. Mặc dầu stamp lên 1 đồng một con, nhưng mà chúng ta chỉ có trả 49 cent thôi vì đó là Forever đó quý vị. Và đó là một tin cuối cùng, Tiến Dũng xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Và anh cũng biết là kinh tế thì bây giờ cũng chưa có gì tiến triển, vẫn là đang xuống. Nhưng mà không biết là trong những ngày sắp tới thì trong năm mới 2014 có lẽ là sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng là những ngày sắp tới công ăn việc làm cũng như là thị trường chứng khoán cũng đều mới mẻ và tốt đẹp để cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn, phải không anh?
Vâng, đúng rồi, Thục Đoan. Tiến Dũng thấy rằng năm qua, bước qua năm 2014 này đó thì có nhiều cái dấu hiệu rất là tốt về cái nền kinh tế, và đặc biệt về Hoa Kỳ đã cắt giảm 70 xin lỗi đã cắt có 10 tỷ thôi, vẫn bỏ ra 75 tỷ mỗi tháng cái tiền gọi là stimulus package, hay là mình nói rõ là tiền mà mua về chứng công trái phiếu. Nhưng mà hồi nãy Tiến Dũng quên nhắc một cái điều nữa mà Tiến Dũng xin gửi đến quý vị ngày hôm nay, tức là những người nào mà có số tiền rồi từ trên trời rơi xuống. Và ngày hôm nay thì cái tiền unclaimed đó, Thục Đoan cũng nên thử. Nếu mà Thục Đoan thử cho mình không có thì nên thử cho người thân. Chúng ta vào cái website nó gọi là unclaimed.org, là UNCLAIMED, có chữ ED nữa, unclaimed.org. Chúng ta vào đây, chúng ta đánh cái tên last name hay là first name là chúng ta biết ngay. Không đầy 2 phút mà chúng ta có thể tìm ra được chúng ta có tiền hay không. Ví dụ nhắc lại là số tiền này nó đến hiện tại bây giờ chính phủ giữ đó là đến 41.7 tỷ. Và con số tiền này nó lên mỗi ngày. Mỗi năm như vậy là Hoa Kỳ trả lại khoảng 2 triệu rưỡi người dân, và tương đương đến 2.250 triệu đồng, tức là 2 tỷ 250 triệu. Và số tiền nó được trả lại. Cái website này nó đã là thành lập từ năm 1930 cho đến nay. Và Tiến Dũng vào đây đó, đánh cái họ Nguyễn không thôi đó, là hàng ngàn họ Nguyễn. Họ Ngô cũng có, họ Lê, họ Lý, họ gì. Tức là rất là nhiều người Việt Nam, mà lý do không biết tại sao mà không lấy tiền ra. Đây số tiền mà trên trời rơi xuống. Nó giống như là Thục Đoan trả tiền bưu điện 100 đồng, nhưng mà lỡ trả 200 đồng, họ bưu 200 đồng như sau khi họ kêu coi lại đó, là Thục Đoan chỉ có 100 thôi, còn 100 còn lại họ trả lại cái địa chỉ cũ, nhưng mà Thục Đoan không có đó. Họ bắt buộc cái số tiền đó họ phải trả vào cái unclaimed property. Và từ đó những cái website này họ sẽ bắt đầu giữ số tiền đó, họ cứ gửi quài liên tục. Đồng thời cái nhà chúng ta mua hay là cái chỗ chúng ta làm, trước đây chúng ta làm cái hãng A mà chúng ta bỏ đi mà còn tháng lương chúng ta không lấy, thì cái tháng lương đó cái hãng A không được giữ, họ phải trả lại cái unclaimed property. Vậy thì quý vị nào mà nghe bản tin này, chúng ta có thể vào website là unclaimed property, đánh cái tên chúng ta vào, last name và first name không thôi, đánh vào là chúng ta sẽ biết là chúng ta có tiền hay không. Nếu mà chúng ta không làm, chúng ta không có, thì chúng ta làm cho người thân, bất cứ một người nào mà chúng ta biết tên, chúng ta làm xong chúng ta gọi cho người thân chúng ta để lấy tiền. Đây là cái điều mà chúng tặng cho quý vị đầu năm. Nó rất là nhiều người lấy lại hàng ngàn, hàng 2, 3, 4, 5 ngàn đồng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng ta Dũng khuyến khích chúng ta nên làm điều này, nếu mà có được thì rất là tốt, cho có một cái quà nhỏ nhỏ của năm 2014.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Đây cũng là một cái bản tin rất là vui cho quý cộng đồng của chúng ta ngoài kia. Và xin hẹn anh vào chương trình này vào ngày mai.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe đến tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và kỷ niệm năm mới, Tiến Dũng chúc quý vị bước qua năm 2014, đó là tất cả mọi thứ đều hành thông. Và điều quan trọng nhất là Tiến Dũng chúc quý vị có gọi là tràn đầy sức khỏe và tràn đầy sự bình an. Và Tiến Dũng cũng chúc Thục Đoan có một ngày làm việc vui vẻ và một năm mới tốt đẹp với Thục Đoan.